This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, hôm nay nhân mùa lễ tạ ơn, lễ Thanksgiving, một trong những ngày lễ lớn cuối năm của Hoa Kỳ, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một chương trình đặc biệt hướng về lễ tạ ơn. Và trong chương trình này có sự góp tiếng của nhà thơ Yên Sơn từ Houston. Ông là thành viên trong Văn Bút Nam Hoa Kỳ, rất kỳ cựu, đã sáng tác rất nhiều những tác phẩm thơ, nhạc và truyện. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền xin gửi lời mến chào đến chú Yên Sơn, thưa chú.
Vâng, Yên Sơn xin chào Như Tuyền, kính chào tái ngộ của quý vị khán giả của Đài Sài Gòn, Sài Gòn Dallas 1600.
Hôm nay chú khỏe không ạ?
Để nói chuyện với quý vị hôm nay nhân dịp lễ tạ ơn của Hoa Kỳ.
Hôm nay chú khỏe không thưa chú?
Rất là khỏe và rất là, chỉ có là một niềm vui duy nhất là được lên cùng với góp tiếng cùng với quý vị hôm nay.
Dạ, nghe chú nói chú rất là khỏe thì Như Tuyền mới nhớ đến chú là ngoài những cái tài của chú như là gắn liền với chữ sĩ nha, nhiều lắm. Nào là nhạc sĩ nè, thi sĩ nè, văn sĩ nè, lại còn dạy võ nữa. Cho nên là đối với một võ sĩ đó thì võ sư đó thì là cơ thể lúc nào cũng phải là khỏe mạnh hết. Và thưa chú, trước khi đi vào chủ đề chính thì chú có thể cho thính giả biết là thường thường võ sĩ thì thường rất là mạnh mẽ nè, rồi nhưng mà là một thi sĩ, một văn sĩ thì đòi hỏi là mình phải có một cái tâm hồn nó rất là đa cảm, nó dễ xúc động. Thì đối với một người võ sĩ mà lại là thi sĩ, là văn sĩ nữa, thì cái này hình như là ít có người có được những cái tài nhiều như thế lắm. Thì bí quyết như thế nào? Và Như Tuyền cũng biết là chú là cựu sĩ quan không quân nữa, lại còn hùng dũng hơn nữa, thì chú cho biết là cái bí quyết đi chứ.
Vâng, thưa quý vị, thưa Như Tuyền, là thực sự là bao nhiêu cái sĩ mà Như Tuyền vừa kể đó thì không dám nhận, chỉ có muốn nhận duy nhất một điều đó là chiến sĩ. Vâng, em tên đó là làm cựu phi công của không lực Việt Nam Cộng Hòa. Thực sự thì giữa võ với văn thì nó có cái sự khác biệt. Như Tuyền nói là một bên rất là hùng dũng mạnh bạo, một bên là rất là nhẹ nhàng lãng mạn. Mà làm sao như vậy thì có lẽ cái câu trả lời mà Yên Sơn có thể tâm sự với quý vị và nói với Như Tuyền đó là có lẽ đời phi công đã gắn liền, đã kết nối Yên Sơn từ bên võ qua văn để cho nó có sự hòa hợp. Có lẽ là bao nhiêu năm đi bay cùng với mây trời, cùng với nắng mưa, cùng với bình minh, với hoàng hôn, để cho Yên Sơn một cái có tâm hồn đã cảm thêm chút lãng mạn. Có lẽ là đó là một cái câu trả lời mà chính xác nhất, mà câu hỏi của Như Tuyền cũng không khác gì bao nhiêu người đã hỏi tại sao mà võ mà còn có thể văn, có thể thơ. Dạ thưa, chính xác nó là cái đời phi công đã làm cho Yên Sơn kết nối giữa văn và võ.
Dạ, thường thường thì người ta hay nói là những thi sĩ nè, những thi sĩ, những nhà văn, những nhà thơ thì thường là tâm hồn, nhạc sĩ nữa chứ, là tâm hồn nó cứ bay bổng ở trên mây. Nhưng mà không, đối với chú Yên Sơn là cựu sĩ quan không quân thì thật sự là bay cả tâm hồn và bay cả thể xác, chứ không phải là chỉ có tâm hồn bay bổng trên mây, phải không chú?
Vâng, chính xác như vậy, quý vị.
Vâng, và sở dĩ mà Như Tuyền hôm nay phát bài đa tạ đầu chương trình thì cũng nhân ngày lễ tạ ơn của Hoa Kỳ. Thì chú cũng biết rồi, trong cuộc đời này thì chúng ta nợ nần ân tình của nhiều lắm, làm sao mà kể hết được. Nhưng mà cái ân tình mà lớn lắm đó là cái ân tình của những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bảo vệ miền Nam Việt Nam suốt gần 1/4 thế kỷ. Thì hôm nay nhân mùa lễ tạ ơn, chú có thể chia sẻ về cảm tưởng của chú. Năm nay chú mừng lễ tạ ơn, cái cảm giác, cảm xúc của chú nó như thế nào? Nó có đổi mới hay là nó vẫn như những ngày xưa? Như tôi nghĩ là chắc không đâu, là tại vì đối với những người mà làm nghệ thuật như chú đó, vừa bên quân đội rồi mà còn có tâm hồn nghệ thuật nữa thì chắc là cái cảm xúc nó sẽ khác nhau nhiều lắm, phải không chứ?
Vâng, nói cảm xúc thì cũng khó mà nói, nó tùy những cái hoàn cảnh, tùy cái hoàn cảnh xã hội, tùy cái những cái nơi mình đến, những người mình quen. Đặc biệt trong cái mùa lễ tạ ơn, Yên Sơn cũng muốn xin chia sẻ với Như Tuyền và quý vị khán giả là Yên Sơn trong đời nó có ba cái mốc thời gian đặc biệt trong mùa lễ tạ ơn. Đó là mùa lễ tạ ơn đầu tiên ở Hoa Kỳ, đó là vào 1970. Yên Sơn đi qua du học bên này. Trước đó thì mình đã được dạy, được học là lễ tạ ơn của Hoa Kỳ như thế nào. Nhưng mà khi đầu cái năm đầu tiên 1970 qua đây, lễ tạ ơn đầu tiên đó làm cho Yên Sơn cũng hoàn toàn thực sự xa lạ, và tất cả những thức ăn của ngày lễ tạ ơn thì mình chưa bao giờ ăn, chưa bao giờ nếm, mặc dù đã có được học, được biết, được dạy rồi, nhưng mà nó cũng là một điều rất là lạ lẫm, làm cho Yên Sơn nhớ mãi cả đời. Đó là, nhưng mà hôm đó thì chắc lắm lần đầu tiên không có ăn gì được, ăn một chút xíu với ông thầy dạy bay, và một cảm thấy rất là lạ lẫm. Cái lễ tạ ơn thứ hai mà Yên Sơn ghi nhớ trong đời đó là năm 1978, khi mà chuẩn bị để lập gia đình. Thưa quý vị, Yên Sơn lập gia đình năm nay là đúng 42 năm. Lễ tạ ơn năm đó thì là vì hai bên không có cha mẹ, không có thân thuộc, chỉ có hai đứa tự lo lấy. Trong cái lễ nô, ai cũng đi làm tất bật, vừa làm vừa học, để mà trang trải cái đời sống hàng ngày. Cho nên thời giờ rất hiếm quý, thì chúng tôi có hai đứa chúng tôi thì dùng cái lễ Noel đó để mà mua sắm để mà chuẩn bị lễ cưới vào tháng 12. Thì đó là một cái mùa Noel đó, cái mùa Thanksgiving đó thì cũng không thể nào mà ăn uống gì được, dùng tất cả thời giờ mà có để mà chuẩn bị cho một lễ cưới vào tháng 12. Và thưa quý vị, đặc biệt là cái mùa Thanksgiving năm nay, Yên Sơn thật sự như lúc đầu nói là đây là một niềm vui duy nhất. Còn lại tại cái mùa Noel năm nay, mùa Thanksgiving năm nay có lẽ không có một chút gì, một hương vị gì, tại vì tất cả đều dồn vào trong cái chuyện bầu cử năm nay. Cái chuyện bầu cử năm nay nó xảy ra quá nhiều vấn đề, cho nên là không những Yên Sơn cũng biết chắc là nhiều bạn bè và những người mà có quan tâm về cái đất nước, về đất nước này, về tương lai của đất nước này và tương lai của chúng ta, của xã hội chúng ta đi về đâu, thì chắc chắn cái lễ Noel này, lễ Thanksgiving này, xin lỗi quý vị, cái Noel với Thanksgiving là không có một cái hứng thú nào, không biết sẽ đón Thanksgiving cách nào, nhưng có lẽ tâm hồn của Yên Sơn hiện tại là cũng không có vui vẻ gì lắm. Trước cái quá nhiều những cái điều xảy ra trong cái mùa bầu cử vừa rồi, đó là ba cái mùa Thanksgiving mà rất là quan trọng, rất là một mốc thời gian đối với chị Hương Sơn rất là đáng ghi nhớ như vậy. Và như vậy Hương Sơn thì nói Hương Sơn rồi, Hương Sơn hỏi Như Tuyền như vậy thì cảm tưởng Như Tuyền thế nào, có những cái chia sẻ gì về cái thờ của Như Tuyền hay không?
Như Tuyền thì nhớ là lần đầu tiên mình qua Mỹ là năm 1994. Và năm đó đó thì nó qua dịp lễ tạ ơn rồi, cho nên phải chờ đến năm sau thì mới ăn cái lễ tạ ơn đầu tiên ở Hoa Kỳ. Đó là một cái lễ mà mình cũng adopt, tại lúc đó mình hoàn toàn không có biết gì về lễ tạ ơn hết chứ. Nhưng mà thời gian đó đó thì gia đình Như Tuyền ăn những cái món mà rất là truyền thống Việt Nam chứ không phải là truyền thống Mỹ. Vì mới đến Mỹ thì mình chưa có thích đồ ăn Mỹ, mà mình cũng không biết nấu đồ ăn Mỹ luôn, mà mình cũng cảm thấy sợ đồ ăn Mỹ nữa.
Gà Tây bự quá cũng sợ ha.
Dạ chắc chắn là như vậy rồi. Mà mình ở đây một thời gian rồi mình thấy ôi thức ăn Mỹ ngon quá, thức ăn nhiều nước rất là ngon. Và sau đó thì những năm sau này đó thì gia đình Như Tuyền mỗi năm ăn lễ tạ ơn thì cũng ăn theo truyền thống Mỹ, và bên cạnh đó thì cũng có kèm theo những cái món mà gọi là truyền thống của cả nhà, để mọi người ai cũng được thấy vui vẻ cái dịp để sum vầy với nhau, để mà chia sẻ những cái tình cảm trong gia đình, cũng gọi là với lại cũng để mà mình nhắc nhở mình biết ơn đến nhiều điều xung quanh mình mà mình đã được nhận thọ từ cuộc sống từ trước. Dạ.
45 năm qua rồi, Intern cũng biết nhiều gia đình Việt Nam của chúng ta đã cũng vẫn không quen với những con gà Tây, với những miếng hem. Hem thì có thể ăn được, như gà Tây thì bao giờ nó cũng có một điều gì nó làm rất là ngán. Nhưng tôi biết là rất nhiều gia đình họ dùng cái cornish hen, cái con gà rất là nhỏ, vừa mua Costco có đó, thì người ta thường, nhưng tôi thấy bạn bè, tất cả những gia đình bạn bè hay dùng cái loại gà như vậy, chứ còn ăn con gà Tây lớn quá thì thấy ngán thì cũng phải là không.
Dạ. Dạ, theo thống kê thì có hình như là năm nay đó là gà Tây mà cái size bự đó thì ít có bán chạy bằng những cái size mà nó nhỏ nhỏ vừa cỡ một cho vài người ăn á, thì nó lại bán chạy hơn. Thì người ta không tìm được con gà Tây nhỏ cho nên người ta phải mua những cái loại gà khác để người ta thế vô. Đó. Thì nó cũng
tại sao không? Dạ. Thì nó biết tại sao mà gà lớn không bán chạy năm nay không?
Theo như tôi nghĩ thì có lẽ là vì những cái social distancing, thành ra là người ta không có tụ họp lại đông, thành ra một con gà thì nướng phải cho một đại gia đình ăn lận chứ, mà bây giờ thì thôi mỗi nhà tự ăn cái con gà vừa thôi.
Chính xác là cái hoàn cảnh của xã hội về những con cúp virus bây giờ đó thì làm cho không có những cái tụ họp đông đảo được, nhất là những cái tiểu bang mà đang có biểu hiện cao, kể cả Texas bây giờ. Cái chuyện mà họp đông người thì rất là hiếm, và con gà Tây mà 17-25 bao đó thì chỉ có nằm đó ngồi chơi thôi, chứ thật sự không ai, chưa thấy ai vớt về một con bao giờ hết cả mấy hôm nay. Kính thưa quý vị, để mà trong cái mùa tạ ơn, ít nhất thì anh Sơn, cá nhân anh Sơn cũng có một chút tạ ơn, xin đọc mấy câu thơ ứng khẩu để gửi đến cho quý vị, gửi đến cho đài Sài Gòn Dallas. Sơn vừa ứng khẩu vừa viết xong, xin đọc về hầu quý vị.
Dạ, mời chữ.
Xin cảm tạ đồng hương Đài Sài Gòn, Dallas, đã bao năm vẫn theo dõi, lắng nghe. Xin cảm tạ toàn ban giám đốc, luôn siêng năng khuya sớm đi về. Và cảm tạ đất nước này dung dưỡng, mở rộng vòng tay từ mức nước xa quê. Tôi xin nguyện giữ một lòng son sắt, khi quê hương hết cộng sản sẽ quay về. Đó là cái phần Như Sơn xin gửi đến quý vị khán giả của Đài Sài Gòn Dallas 100 AM, và gửi tới ban giám đốc. Cảm ơn quý vị đã cho Như Sơn có cơ hội đóng góp trong chương trình. Thỉnh thoảng thì cũng lên đây trong cái chương trình văn học nghệ thuật, hoặc là xuất hiện với cái vai trò là đại diện của Văn Book Nam Hoa Kỳ. Thì trong một năm qua thì anh Sơn đã có nhiều dịp sinh hoạt với quý vị, thì mong quý vị sự đón nghe của quý vị bao giờ cũng rất là trân trọng, và cảm ơn ban giám đốc đã cho cơ hội để mà thực hiện điều đó. Và thưa quý vị, đọc một bài thơ của một văn hữu lão thành, anh là Trần Quốc Bảo, hiện tại anh ở Richmond, Virginia, thuộc tiểu bang Hoa Kỳ. Anh có gửi tới cho intern làm chung chương trình hôm nay bài thơ Tạ ơn Hoa Kỳ. Có gồm có 22 câu lục bát, thì intern xin đọc chậm rãi để gửi đến quý vị và gửi đến đất nước Hoa Kỳ. Trời cho còn có hôm nay, lòng rưng rưng nhớ những ngày bi thương, rời quê hương, bỏ chiến trường, ra đi trước mặt đại dương ngàn trùng. Cơn bĩ cực đến vô cùng, ơn trời phù hộ đến vùng Thái Lai, Hoa Kỳ mở rộng vòng tay, đón người tị nạn, giúp xây dựng đời. Trao nhau nhân ái nụ cười, miếng cơm manh áo tặng người di dân, từ vật chất đến tinh thần, cưu mang tận tụy ân cần yêu thương. Chúng tôi lữ khách tha phương tới đây xin nhận quê hương thứ nhì, tạ ơn người bạn Hoa Kỳ, ủi an khích lệ nhau khi cơ cùng, cho nhau mảnh đất tạm dung, cho nhau ngạo nghễ vương chung Hoa Kỳ quốc kỳ. Ơn này lòng dạ khắc ghi, nguyện cầu thượng đế quyền uy vô lượng, hộ phù nước Mỹ phú cường, ban cho dân Mỹ bốn phương an bình. Đó là bài thơ của văn hữu Trần Quốc Bảo, là một hội viên rất lâu năm của Văn Book Việt Nam hải ngoại. Xin gửi đến quý vị.
Dạ, hay quá, cả bài thơ của chú lẫn bài thơ của Quốc Bảo. Cảm ơn chú rất là nhiều đã chia sẻ. Và trở lại với chung quanh câu chuyện bên ngày lễ tạ ơn. Theo truyền thống của người Mỹ, từ câu chuyện những người hành hương vượt đại dương ngàn hải lý trên chiếc tàu Mayflower, nghĩ lại sao giống người tị nạn cộng sản Việt Nam đã vượt đại dương, trải qua bao nhiêu gian khổ mới tới được bến bờ tự do. Chú Yên Sơn có chia sẻ gì về vấn đề những con tàu vượt đại dương mênh mông, thưa chú?
Vâng, cuộc ra đi, cuộc vượt biển của dân tộc chúng ta để đi đến bến bờ tự do quả nhiên là một cái điều đã ghi lại lâu dài trong lịch sử đất nước mình và trên lịch sử của thế giới. Một dân tộc, đã một nửa dân tộc đã phải bỏ nước ra đi vì nạn cộng sản. Mà rất nhiều yên sơn không được chứng kiến, không được là một phần thành phần của các hành trình đó, nhưng được nghe kể, được đọc thấy nhiều câu chuyện bi thương thảm thiết vô cùng, tan nát gia đình, sống chết rồi cái cuộc sống của mình đánh đổi cái mơ ước tự do đi về vùng đất hứa. Đó là một điều rất là bi thương. Yên sơn cũng may mắn là cái ngày cuối, ngày tháng tư, thì Yên sơn có được máy bay trong tay và cũng vượt thoát một mình, không có dự định để đi ra khỏi nước, tưởng là chỉ có đi tạm một vài hôm rồi trở lại. Nhưng đó là một, không ai biết đó là lần cuối cùng mà được lái chiếc tàu của mình đi vượt qua khỏi đại dương, đi đến bến bờ tự do bên Thái Lan lần đầu tiên, trạm đầu tiên. Thì Yên Sơn xin chia sẻ tất cả những cái đau đớn, những cái chia lìa đó mà không thể nào có thể nói dùng bằng bút mực hoặc lời nói mà có thể diễn tả được. Yên Sơn rất là cảm ơn đất nước này đã cho những người tị nạn, những người còn sống sót thì được tự do đi về bến bờ này.
Dạ, cảm ơn chú Yên Sơn rất là nhiều. Thưa chú, thì ngày mai là lễ tạ ơn rồi. Mà thường thường đó là trước một cái lễ gì đó thì mình hay chuẩn bị, mình hay dọn mình, phải không chú? Thì Như Tuyền nghĩ rằng là không riêng gì Như Tuyền, mà rất là nhiều người sống trong cuộc đời này, mình nợ ân tình của cuộc sống này rất nhiều. Từ những mình nói cho văn thơ một chút đi chú, như bài lời thơ trong bài Vẫn Nợ Cuộc Đời đó, nợ từng hạt cơm sẽ đôi nè, nợ cuộc vui đã phai nè, rồi nợ từng tia nắng mai của đường chiều, rồi nợ mùi hương tóc ai bay trên đường, ôi nhiều lắm, nợ mẹ hiền lời ru dưới mưa, rồi nợ người tình bài ca tiễn đưa. Nhưng mà Như Tuyền thấy là năm đối với điều mà mình nhớ nhất đó mà khi mà lễ tạ ơn về đó là mình nhớ nơi mà Cưu mang mình như một quê hương thứ hai, cho mình rất là nhiều cơ hội để mà bắt đầu một cái cuộc sống mới ở Hoa Kỳ này. Thì bên cạnh mình tạ ơn đất nước, tạ ơn đất nước Hoa Kỳ, đất nước Việt Nam của mình, rồi mình tạ ơn gia đình, chiến hữu, bà con, bạn bè, thì riêng với chú Yên Sơn chắc không quên tạ ơn một người mà suốt đời bên cạnh chú, phải không?
Vâng, cảm ơn Như Tuyền, cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe trong suốt thời gian qua. Ngoài cái việc tạ ơn tất cả mọi người, một người mà như Tuyền nói, một người đi với mình suốt cuộc đời, một người mà đi với Yên Sơn 42 năm qua, đó là một người vợ hiền, đầu ấp tay gối. Thì nhân cái việc này, nhân cái dịp này, Yên Sơn cũng nhờ Làn Sóng gửi đến quý vị, chia sẻ với quý vị bài ca mà Yên Sơn viết cho vợ của mình, đó là Trần Ngọc Bích. Đã chung sống và chia sẻ với nhau, ủng hộ giúp đỡ Yên Sơn vượt qua 42 năm dài. Yên Sơn có viết bài ca Bản Tình Ca cho vợ Tiền. Xin Như Tuyền giúp phát cái bài đó để gửi đến quý vị khán giả.
Cho Như Tuyền hỏi một điều trước khi Như Tuyền phát bài hát này của chú Yên Sơn viết. Cô có đang nghe chương trình không, thưa chứ?
Không biết là Yên Sơn đang
thế thì tiếc quá. Chú phải nói cô là phải nghe lại chương trình này nha chứ. Nếu không là uổng lắm luôn đó. Đây là cả một cái tấm lòng của chú đặt hết trong từng giai điệu, từng ca từ. Thưa quý vị, Bản Tình Ca cho vợ hiền. Mời quý vị cùng nghe. Đây là một nhạc phẩm được viết bởi chú Yên Sơn.
Cảm ơn Như Tuyền.
Dạ, chú giữ Làn Sóng để nghe chung luôn nha.
Đã lâu rồi lời yêu thương ngại nói, bao năm vui sống cùng nhau, con ngoan này đã thành nhân, tình yêu này cũng hơn tháng ngày vừa gặp nhau. Yêu dấu ơi thu đã vàng, nghe lá sao sắc rơi, gió sớm mưa khuya cùng nhau, khốn khó chung tay cùng lo, yêu thương tương kính như những ngày vừa mới quen. Em ơi, cho dù đời luôn bão giông, bên nhau ân tình luôn sẽ tươi. Đắm say hạnh phúc vui, ta có nhau trong đời, vui sống trong hạnh phúc, những gian truân vượt qua nay đã thông dòng đường hoa, tay nắm tay nhau cùng chào đón tin thu bên thề. Yêu dấu ơi thu sắp tàn, mưa có rơi rơi bên hiên, ta vẫn luôn luôn bên nhau, tình duyên chan chứa chúng mình trọn đời bên nhau.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe Bản Tình Ca cho vợ hiền, nhạc và lời của Yên Sơn. Và bài này thì được đặc biệt chú viết tặng cho yêu dấu của chú, đã đồng hành với chú suốt bao nhiêu năm.
Yêu dấu ơi,
Vâng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn Nghe Tiền và Ban Giám đốc đã cho phát bài chia sẻ, thầy ta chia sẻ với mọi người nhân dịp tạ ơn.
Dạ. Như Tường cũng cảm ơn chú rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay và gửi những bài hát rất là dễ thương và ý nghĩa trong chương trình. Chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui và có một ngày lễ tạ ơn ngày mai thật là đầm ấm bên yêu dấu của chú, yêu dấu của riêng chú và những yêu dấu khác trong gia đình nữa chú nha.
Cảm ơn nhiều.
Dạ vâng.
Thưa quý vị, một lần nữa em trân trọng cảm ơn quý vị đã bỏ nửa tiếng đồng hồ qua lắng nghe tâm tình của anh em chúng tôi trên đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Mong cầu chúc quý vị một lễ tạ ơn vui vẻ bên gia đình và xin hẹn gặp lại lần tới.
Dạ, cảm ơn chào tạm biệt chú ạ.
Những gian chuồn vượt qua nay đã thông dòng đường hoa, tay nắm tay nhau cùng chào đón tiếng thu bên thềm. Yêu dấu ơi thu sắp tàn, mưa có rơi rơi bên hiên, ta vẫn luôn luôn bên nhau, tình duyên chan chứa chúng mình trọn đời bên nhau, tình duyên chan chứa chúng mình trọn đời bên.